Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất.
Một, người thị tùng đầu tiên. Hiện nay, trong mỗi đại hùng bảo điện, chúng ta thường tôn trí thánh tượng Phật Đà ngay chính giữa. Bên tả là Ngài A Nan, bên hữu là Ngài Ca Diếp. Nhưng vào thời tối sơ của Đức Phật mới hoằng pháp, sự tình không phải là như vậy. Trong hai năm đầu Đức Thế Tôn thành đạo, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên quy y Phật. Từ khi ấy, Mục Kiền Liên luôn luôn ở bên tả của Ngài, Xá Lợi Phất bên hữu. Trừ những lúc bận hoằng hóa phương xa, bình thường hai vị không hề rời Phật nửa bước. Xá Lợi Phất theo Phật xuất gia, nửa tháng sau mới dứt hết kiết sử, đoạn trừ phiền não. Nhưng Mục Kiền Liên chỉ trong vòng 7 hôm, liền hết các lậu hoặc, hiện sức thần thông, chứng quả A-la-hán. Mục Kiền Liên dáng người cao lớn, mặt vuông tay dài, biểu lộ tính cứng rắn. Tôn giả rất lạc quan, dũng cảm, thường vì chính nghĩa đã phá việc bất bình. Trong hàng tỳ kheo đệ tử Phật có nhiều vị thần thông phi thường, nhưng Mục Kiền Liên được danh hiệu thần thông đệ nhất là vì trong lúc hóa đạo, Ngài ưa hiện thần thông. Đức Phật tuy không cho phép các đệ tử hiển phép lạ mê hoặc người, nhưng riêng đối với Mục Kiền Liên thì Ngài thường khen ngợi. 2. Nguyên nhân phát nguyện cầu thần thông. Vì sao Mục Kiền Liên có thần thông? Chuyện này có liên quan đến một đoạn nhân duyên vi diệu của Ngài trong quá khứ. Thời quá khứ, Mục Kiền Liên làm nghề đánh cá, thường ở bờ biển lưới tôm chài cá đem đi bán, sinh sống bằng nghề ấy qua ngày. Cho đến một hôm thiện lương phát hiện, thức tỉnh rằng nghề của mình là một nghiệp khổ to lớn. Tuy sống đời này, nhưng cần phải tạo công đức cho đời sau. Và do ý niệm hướng thiện ấy, chàng ngư phủ quyết định đổi nghề. Chẳng bao lâu chàng thấy trong thành có một vị Bích Chi Phật, mỗi ngày đi ngang qua đường với oai nghi đi đứng tĩnh lặng, phong độ thật trang nghiêm đáng kính, bèn thỉnh về nhà cúng dường thịnh soạn. Nhưng vị Bích Chi Phật ấy tuy bên ngoài hiện thần thông mà không khéo thuyết pháp. Ngài chỉ dùng thần thông hóa độ, ngoài ra không có pháp môn khác. Sau khi thọ thực xong, Ngài bay lên hư không, đi tới đi lui, lên xuống như thường. Ngư phủ thấy rồi trong lòng rất vui mừng, bèn phát nguyện đời sau xin được thần thông. Có chí thì nên, do nhân duyên đó, tôn giả Mục Kiền Liên đời nay quy y Phật và được xưng là thần thông đệ nhất. 3. Cầu báu đưa Phật Đà. Thần thông của Mục Kiền Liên tai nghe thấu mọi âm thanh xa gần, mắt thấy hết sự vật không bị trở ngại, không kể đường dài ngắn, vừa nghe liền hiện thân. Tôn giả thường dùng phép lạ ấy để trợ Phật giáo hóa. Một hôm, dân chúng trong kinh thành Xá Vệ tổ chức buổi yến tiệc cúng dường 96 giáo phái xuất gia và mời vua Ba Tư Nặc, thái tử, quần thần cùng đến dự. Bàn tiệc dọn tại quảng trường đối diện bờ sông A Kỳ. Mục Kiền Liên là vị khách đến đầu tiên. Giây lát sau, chúng ngoại đạo tấp nập đến thọ cúng. Ai cũng muốn đến trước để chiếm một chỗ ngồi tốt nhất. Nhưng hôm đó, nước sông A Kỳ bỗng dâng cao, không thể qua được. Lúc ấy, Mục Kiền Liên nhìn xa xa, thấy Đức Phật thống lãnh đại chúng uy nghi an tường đi đến. Ngài lập tức hóa một chiếc cầu trân bảo bắc ngang sông, giăng mắt hương hoa, dùng thất bảo nghiêm sức để đón Phật. Lúc Đức Thế Tôn chưa đến, chúng ngoại đạo dừng bên bờ thấy nước mênh mông bèn nghĩ thầm. Hôm nay nước dâng cao quá, chúng ta không thể sang bên kia thọ cúng. Thôi, hãy đợi Phật và các đệ tử đến xem Ngài có biện pháp gì chăng. Còn đang tính toán, chiếc cầu báu vừa hoàn thành, bọn họ vừa thấy rất vui mừng, reo hò, in ỏi, tranh nhau nói. Sa môn đến chậm rồi, trời cho cây cầu này đưa chúng ta qua trước, chúng ta sẽ là thượng khách chiếm ghế chủ tịch. Ngoại đạo nói xong chen nhau lên cầu, đến giữa cầu bỗng nghe một tiếng nổ lớn, chiếc cầu gãy ngang, mọi người rơi xuống nước lủm ngủm, tiếng kêu cứu chấn động một vùng. Khi Đức Phật đến, cầu trở lại như cũ, Phật và các tỳ kheo đi qua, thấy các ngoại đạo đang dùng dãy lòi ngòi dưới nước, Ngài động lòng từ bi vận dụng thần lực, cứu hết mọi người đem lên, cho đi theo sau Đức Phật, sau đó mới được yên ổn theo thứ tự mà qua sông, rồi cầu cũng biến mất. Trong khi Đức Phật và các đệ tử thọ thực, chúng ngoại đạo y phục ướt mem phải ngồi phơi nắng hong khô. Sau đại hội, họ đều biết sức yếu hèn của mình không thể so sánh với quang minh rạng rỡ của Đức Thế Tôn và chư đệ tử. 4. Trong định thưa hỏi. Một ngày nọ, Đức Phật ở tại tinh xá kỳ hoàng của nước Xá Vệ, một Kiền Liên và Xá Lợi Phất dâng lời Phật đến giường trúc Ca Lan Đà thành Vương Xá, lãnh đạo các tỳ kheo đi giáo hóa trong dân gian. Hai vị ngủ trong một thiền phòng, đêm yên tĩnh, bốn bề không một tiếng động, ánh đèn trong phòng hòa cùng ánh trăng. Gần sáng, Xá Lợi Phất phá tan không khí trầm mặc, hỏi một Kiền Liên. Này tôn giả, cho phép tôi hỏi đường đột thế này. Vậy chứ đêm nay, Ngài có trụ tại chánh định tịch diệt hay không? Một Kiền Liên nhẹ nhàng hỏi lại. Vì sao Ngài hỏi tôi như thế? Vì lâu thật lâu, tôi không nghe hơi thở hô hấp của Ngài, cũng không thấy Ngài cử động, dường như không có mặt tôn giả trong phòng này. Tôn giả Xá Lợi Phất, đêm nay tôi vừa khởi lên một vấn đề cần thiết tinh tấn trên sự tu hành, nên tôi đến thỉnh ý Phật. Vừa rồi Ngài không nghe tiếng tâm tôi, là vì tôi vừa ở bên Phật hỏi chuyện. Ngài nói sao khó hiểu quá. Hiện giờ Phật đang ở vườn Kỳ Đà phương Bắc, còn chúng ta ở vườn Trúc phương Nam. Hai nơi cách nhau rất xa. Làm sao tôn giả nói chuyện với Phật được? Tôn giả dùng thần túc đến chỗ Phật, hay Đức Thế Tôn dùng thần túc đến đây? Không, chẳng phải vậy đâu. Một Kiền Liên trả lời. Tôi không dùng thần túc đến nơi tòa Phật, mà Phật cũng chẳng dùng thần túc đến chỗ chúng ta. Như vậy, rốt cuộc làm sao tôn giả nói chuyện với Đức Phật? Thưa tôn giả, chẳng có gì lạ lùng hết. Đức Thế Tôn có thiên nhãn và thiên nhĩ thông. Tôi và tôn giả cũng có thần thông ấy. Chỉ cần để tâm vận dụng, chúng ta đều có thể nói chuyện với Đức Thế Tôn bất cứ lúc nào và ở đâu. Xá Lợi Phất cũng biết vậy, nhưng Ngài luôn luôn có thái độ khiêm cung với bạn đồng trụ xứ. Nghe một Kiền Liên nói xong, tôn giả rất hoan hỷ, liền khen. Tôn giả một Kiền Liên, Ngài thật có đại thần lực, đại công đức. Tôi được làm bạn với Ngài thật vô cùng hân hạnh. Tôn giả như đỉnh núi nguy nga, tôi như tiểu thạch đứng bên núi, Được ngồi đồng một tòa với tôn giả thật là nhân duyên hiếm có. Người nào được giao du với tôn giả, cung kính cúng dường, nhất định được lợi ích tốt lành. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều là bạn cũ, hai vị cùng tôn kính nhau, khen ngợi nhau từ thủy chí chung, đạo tình thâm trọng. 5. Ai là thần thông đệ nhất? Nói về tôn giả Xá Lợi Phất, lão bằng hữu của Mục Kiền Liên, không những có đại trí tuệ mà cũng có đại thần thông. Đầu tiên, khi tôn giả đến thành Xá Vệ làm giám đốc cho công trình Kỳ Viên, đã cùng với Lao Độ Sai, thủ lãnh ngoại đạo, thi triển 18 phép thần biến và được thắng lợi. Xá Lợi Phất đã lưu lại ảnh hưởng trong dân chúng thành Xá Vệ là một vị tôn giả đại thần thông, đại trí tuệ. Một hôm, nhằm ngày rằm, Phật thuyết giới cho chư vị tỳ kheo bên mé ao A Nậu Đạt. Trong tòa thiếu Xá Lợi Phất, Phật bảo Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên, ông đến thành Xá Vệ mời Xá Lợi Phất về đây. Hãy nói đây là ý của ta. Mục Kiền Liên vâng dạ ra đi, đến bên tòa Xá Lợi Phất, liền nói. Tôn giả, Đức Thế Tôn bảo tôi mời ngài đến ao A Nậu Đạt, nơi thuyết giới hiện tại. Xá Lợi Phất nghe nói lộ vẻ hoan hỷ. Đa tạ huynh đã truyền thánh ý đến cho tôi, chúng ta đi ngay thôi, nhưng tôi với tôn giả làm một cuộc du hí nhé. Du hí kiểu nào? Mục Kiền Liên nghi ngờ nhìn Xá Lợi Phất. Tôn giả là một bậc trưởng lão đại thần thông. Đây là một sợi vải áo. Tôn giả thử đem nó kết thành một cây cổ thụ xem. Xá Lợi Phất vừa nói xong, liền ném sợi dây ra. Mục Kiền Liên đưa tay bắt lấy, nhưng sợi dây không nhúc nhích. Tôn giả vận dụng hết sức thần thông kéo sợi dây đến nỗi chấn động đại địa. Xá Lợi Phất mau mau đem sợi dây quấn quanh núi Tu Di. Mục Kiền Liên liền nhấc núi Tu Di lên. Xá Lợi Phất bèn đem dây cột vào tòa sư tử của Đức Phật. Mục Kiền Liên một lần nữa dùng hết thần lực cũng không lay động được nó. Xá Lợi Phất cười nói với Mục Kiền Liên. Tôn giả, chỗ học và chỗ chứng của chúng ta sánh với vạn đức vạn năng của Phật Đà, cách xa trời vực. Thần lực của chúng ta có thể dời núi Tu Di, rung chuyển thiên địa, nhưng pháp tòa của Phật không lay động mảy may. Tôi đâm ra nghi ngờ thần lực của tôi, nên mới mời ngài thí nghiệm. Thôi, bây giờ chúng ta mau đến bái kiến Đức Thế Tôn. Mời ngài đi trước, tôi theo sau. Mục Kiền Liên rất khâm phục lời nói của người đạo hữu thâm giao, gật đầu và dùng thần túc bay về ao A Nậu Đạt. Đến nơi, đã thấy Xá Lợi Phất kiết già, ngồi bên cạnh Đức Thế Tôn. Mục Kiền Liên đảnh lễ Phật xong, bèn hỏi Phật đầy nghi ngờ. Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ con mất hết thần túc thông rồi sao? Con từ Tinh Xá Kỳ Viên về đây trước Xá Lợi Phất, tại sao tôn giả lại đến nơi trước con? Phật thường nói, con thần thông đệ nhất. Danh xưng đó con thiết tưởng, tặng cho tôn giả Xá Lợi Phất mới phải. Đức Phật từ bi an ủi. Mục Kiền Liên, ông có đại thần lực, trừ ta ra không kém thua ai. Ông chẳng hề thối thất thần thông, nhưng ông cần phải biết, Xá Lợi Phất là người đại trí tuệ đấy. Phật thuyết giới bên ao A Nậu Đạt xong, dẫn các đệ tử trở về thành Xá Vệ. Tín chúng trong thành biết chuyện vừa rồi, ai nấy đều xôn xao bàn tán, nói rằng thần thông của Xá Lợi Phất hơn Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên nghe tiếng bình phẩm ấy không hề cảm thấy bực bội. Tâm của ngài rộng rãi và rất khiêm tốn. cho rằng Xá Lợi Phất xứng đáng hơn mình. Mọi người khen Xá Lợi Phất, điều đó vinh hạnh như khen ngợi chính tôn giả. Nhưng trong lòng Xá Lợi Phất không yên, ngài cho điều đó có gì uẩn khúc với Mục Kiền Liên. Tôn giả bèn đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Mục Kiền Liên có sức đại thần thông, đại công đức. Hôm trước con đến ao A Nậu Đạt trước, làm gì con gấp rút muốn nghe Thế Tôn thuyết giới. Tuy tôn giả Mục Kiền Liên vận dụng thần lực, nhưng không nghĩ đến việc tranh thủ thời gian. Hôm nay, mọi người xôn xao bàn tán, nói con thần thông hơn Mục Kiền Liên, thật con không dám nhận. Xin Đức Thế Tôn dùng phương tiện giải trừ lời phê bình bất công ấy. Đức Phật nghe xong, từ hòa vi tiếu gật đầu. Ngài biết rõ hai vị này rất khiêm nhường đối với bạn. Ngày khác, tại giảng đường sau một thời pháp, Phật bèn gọi Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên, ông là đệ tử thần thông vô tỷ trong hàng đệ tử của ta. Hôm nay, ông có thể ở trong đại chúng hiện thần lực để khai phát tín tâm cho hàng sơ học. Mục Kiền Liên dâng lời Phật, liền từ tòa đứng dậy, một chân đạp trên địa cầu, một chân đạp cõi trời Phạm Thiên, khiến đại địa chấn động sáu cách, và ở trong không trung dùng phạm âm thuyết pháp, khiến 60 tỳ kheo được lậu tận ý giải. Từ đó, đại chúng đều đồng thanh công nhận Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. 6. Dời núi, độ phạm chí. Ấn Độ thời Phật, phần đông ngoại đạo không tin theo Phật Pháp lại có ngũ thông. Đáng tiếc họ không thấu rõ chân lý, không tu đức hạnh từ bi trí tuệ, cho nên không thoát sinh tử, trở lại trầm luân trong sáu nẻo. Đối với ngoại đạo, thần thông này dùng chính sở trường của họ để độ họ. Phật thường sai Mục Kiền Liên trong việc hóa độ chúng ngoại đạo phạm chí. Một hôm, Phật bảo tôn giả Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên, tại biên giới Ấn Độ, có một nước lớn, vua và thần dân đều không biết Phật Pháp, thờ phụng phạm chí ngoại đạo, có nhiều phạm chí đắc thần thông, họ dời núi lấp sông, phân thân biến hóa dễ dàng. Ông hãy đến đó, phương tiện vận dụng oai thần, khiến họ tin tưởng Phật Pháp, bỏ tà về chánh, sửa đổi mê lầm. Tôn giả dâng lời, liền bay lên không trung đến nước ấy, nhìn xuống thấy một ngọn núi lớn có rất nhiều ngoại đạo bao quanh. Xem tình hình này dường như họ đang dùng đạo lực di động trái núi kia. Mục Kiền Liên liền đáp xuống đỉnh núi, đứng trụ bộ trên ấy, thân hình cao thấu hư không, ngọn núi kia chẳng lay động mảy may, chúng ngoại đạo hoảng kinh bàn tán. Núi này đã dời lên, ai lại làm cho nó cứng ngắc, không nhúc nhích như vậy, có lẽ nào trong chúng ta có người không thanh tịnh sao? Vừa nói xong bỗng ngó lên thấy ngài Mục Kiền Liên đang đứng trên đỉnh núi cao dòi dọi. Họ bèn hét lên: "Tên kia, mi là ai? Sao dám đến đây lộng hành? Ngọn núi này làm trở ngại giao thông, nhà vua ra lệnh chúng ta dẹp nó đi, vì dân trừ hoạn nạn, tại sao mi lại đè nó đứng yên không cho di chuyển?" Mục Kiền Liên cười nói: "Rõ ràng là tôi đứng giữa hư không, ai đè trái núi của các ông làm chi?" Ngoại đạo lại huy động hết đạo lực, ba lần muốn dời núi mà hòn núi vẫn y nguyên như cũ. Đang lúc ngoại đạo cảm thấy hết phương cách, kinh sợ hoang mang, Mục Kiền Liên lớn tiếng kêu: "Các phạm chí, định thần xem đây, núi kia sẽ biến mất." Mục Kiền Liên nói xong, hòn núi cao ngất, hùng vĩ kia tức khắc biến thành bình địa. Các ngoại đạo cúi đầu nói: "Đại đức từ đâu đến? Nếu chẳng phải là bậc trí tuệ sáng suốt, đạo đức sâu dày không thể được như vậy. Xin Ngài thâu nhận chúng tôi làm đệ tử, chỉ dạy bờ mê cho chúng tôi. Một Kiền Liên từ trên không hạ xuống nói: Các ông có chí tâm thành hối cải, tôi biết đó không phải là lời dối gạt. Nhưng tôi nói thật, nếu các ông muốn bỏ tối cầu sáng, bỏ ác làm lành, tôi còn có bậc tôn sư, Đức Phật Đà Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Đức Phật là bậc trời trong loài trời, bậc thánh trong các thánh, đầy đủ nhất thiết trí, vạn đức vạn năng. Các ông hãy theo tôi đến chỗ Phật quy y, Đức Phật nhất định từ bi nhiếp thọ. Các phạm chí vui mừng nhảy nhót hỏi thăm: Giáo pháp của Phật chẳng lẽ hơn lão sư ư? Một Kiền Liên trang nghiêm nói: Đức Phật như núi Tu Di, tôi chỉ như hạt cải. Hạt cải không thể so sánh với núi Tu Di. Phật Đà như biển lớn, tôi chỉ như dòng nước nhỏ. Dòng nước không thể sánh với biển cả. Phật ra đời khó gặp, các ông quy y Phật mới có thể được cứu thoát. Các phạm chí nghe xong vui vẻ, đều theo Một Kiền Liên đến chỗ Phật quy y thọ giáo. Tôn giả Một Kiền Liên thường dùng thần thông chiết phục ngoại đạo, khiến khởi tâm quy hướng Phật Pháp. Ngài là người có nhiều biện pháp trong việc hàng phục ngoại đạo. 7. Hàng phục quỷ ác. Tôn giả Một Kiền Liên tuy hay hàng phục ác ma ngoại đạo, nhưng bọn chúng cũng thường tìm cách chọc ghẹo Ngài. Một phen, Một Kiền Liên dâng lời Phật đơn thân đến nước Bạc Già giáo hóa. Có một tệ quỷ thấy tôn giả đang tản bộ trên đường, hắn bèn dùng thần thông chui vào bụng tôn giả. Tôn giả cảm thấy đau nhói nơi bụng, dường như có vật gì như cái chén lợn cợn trong đó mà lại kêu rầm rầm như sấm. Tôn giả liền dừng bước, trở về thất tĩnh tọa tư duy, biết đây là tệ quỷ khiêu khích mình, bèn nói: Ác ma, mau mau đi ra, không được xâm phạm đệ tử Phật. Mì chẳng thể làm tổn hại Đức Phật và đệ tử Ngài, trừ những đệ tử nghiệp lực đến thời. Nếu không, mì vĩnh viễn chẳng làm gì được. Ác ma nghĩ thầm: Lạ thật, hình dạng ta ra sao ngay cả Phật còn không biết. Một Kiền Liên tuy có thần thông, làm sao biết được. Tôn giả lại nói: Ác ma, mi đừng lấy làm lạ. Ta biết trong bụng mi đang nghĩ rằng Phật Đà chẳng biết hình thù mi ra sao. Một Kiền Liên tuy có thần thông, làm sao lại biết. Tệ quỷ nghe rồi kinh hãi, liền biến thành nước miếng giọt ra. Từ đó chẳng dám trêu chọc đến tôn giả. Thần thông của Một Kiền Liên khiến người tin Phật khâm phục và ma ngoại sợ hãi. 8. Sắc đẹp không cự nổi thần thông. Có thần thông như Một Kiền Liên, chẳng những không bị ác quỷ gia hại, mà sắc đẹp cũng không lay động đạo tâm. Một hôm, tôn giả đi khất thực trở về, ngang qua một khu vườn, trong đó có một người đàn bà trung niên đang chờ ngài. Người này tuy khoảng 30 tuổi, nhưng thời gian không làm giảm vẻ đẹp. Đôi mắt kiều mị, hình dong yểu điệu rất hấp dẫn nam nhi. Nàng thấy Một Kiền Liên sắp đến gần, bèn đứng dậy cúi chào. Tôn giả, ngài có bận đi đâu không? Ngài có thể dừng chân nói chuyện với em không? Một Kiền Liên dừng bước, chú ý nhìn, và không những ngài thấy dung mạo thanh lịch của cô ta, mà còn biết rõ bên trong tâm cô ta đang có ý đồ gì. Tôn giả không động trước thinh sắc, oai nghiêm nói: Thật đáng thương cho cô. Cô phải chịu những điều ô nhục. Tuy được chút đỉnh tiền bạc mà lương tâm mờ ám. Nghe lời xúi sử của ngoại đạo, tưởng rằng đối trước ta có thể bày âm mưu phi pháp. Cô nàng nghe nói kinh hoảng, nhẹ giọng. Tôn giả, ông, tại sao ông nói như vậy? Một Kiền Liên oai nghiêm như một ngọn núi. Cô không thể che giấu tội lỗi của mình. Cô đến đây với ý định gì? Tôi vừa nhìn qua biết liền. Cô mê muội theo sắc đẹp hư vọng. Sắc đẹp giúp cô tăng trưởng tội ác, giống như voi già sa lầy, càng cựa quậy càng lún sâu thôi. Tôn giả, ngài đã biết rõ tâm tôi cũng biết, không thể qua mắt ngài. Tôi sớm nghe danh ngài là vị đệ tử thần thông đệ nhất của Phật. Tôi không tin rằng thần thông có thể vượt qua sắc đẹp. Tôi biết tôi là một kẻ tội lỗi. Tôi cũng tưởng đến việc hướng thiện, nhưng rất đổi tuyệt vọng. Tôi nghĩ tôi là một kẻ không thể cứu vớt, có một quá khứ ghê rợn, mai sau chắc chắn sẽ chịu quả báo đáng sợ. Một Kiền Liên an ủi. Cô không nên tự làm khổ mình, cũng đừng thất vọng. Tội nghiệp dù nặng đến đâu, chỉ cần một phen sám hối thì đều có thể cứu vãn. Y phục dơ có thể giặt giũ, thân thể ô uế có thể dùng nước tẩy trừ, tâm không thanh tịnh có thể dùng Phật Pháp rửa sạch. Trăm dòng sông nhớp nhúa, một phen chảy vào biển cả. Nước biển lớn thảy đều làm sạch nước trăm sông. Lời dạy của Thế Tôn ta đủ sức khiến thanh tịnh lòng người ô uế, có thể cho sám hối những tội nghiệp quá khứ. Nghe Tôn giả nói như vậy, cô kia rất mừng rỡ, mắt đầy hy vọng nói. Tôn giả, giáo thị của Đức Phật từ bi vĩ đại đến vậy ư? Quá khứ tôi rất tội lỗi, tôi chỉ gặp toàn những điều bất hạnh. Tôi mà nói ra đây, Tôn giả chắc sẽ bịt tai ngoảnh mặt. Chẳng có gì quan hệ, cứ nói ra cũng tốt. Cô tên gì? Thưa, tôi tên Liên Hoa Sắc, là con gái một nhà trưởng giả thành Đức Swathila. Khi tôi được 16 tuổi, phụ mẫu thành lập gia thất cho tôi. Nhưng chẳng bao lâu cha tôi qua đời, bà mẹ quá bụa của tôi bèn tư thông với chồng tôi. Biết việc này tôi rất đau lòng. Lúc ấy tôi đã có một đứa con gái, bèn bỏ nó ra đi. Sau đó tôi tái giá với người khác. Có một lần, người chồng sau này đi xa buôn bán. Khi chàng từ Đức Swathila trở về, lén tôi lấy 1.000 lượng vàng mua tiểu thiếp. Ban đầu, y giấu nhẹm không cho tôi hay, đưa tiểu thiếp gửi nhà bạn. Sau đó tôi biết được nóng nảy, muốn coi mặt tiểu thiếp đó là người nào mà dám đoạt chồng tôi. Thiệt là thưa Tôn giả, không thấy thì thôi, thấy rồi tôi té xỉu tại chỗ. Người đó đâu phải ai xa lạ, chính là con gái của đời chồng trước. Liên Hoa Sắc nói đến đó, khóc không ra tiếng. Một Kiền Liên bèn an ủi. Liên Hoa Sắc, cô không nên thương tâm quá đỗi. Người biết rõ quá khứ vị lai, thì xem đó chỉ là một sự luân hồi nhân quả. Nói thật mà nghe, đời người là một bể tội lỗi. Rồi sau thế nào? Làm sao tôi có thể nhẫn nhục được đối với nỗi đau khổ đó? Nghĩ đến ban đầu thì mẹ đoạt chồng mình, bây giờ con mình lại tranh chung trượng phu với mình. Tôi còn mặt mũi nào ở đời? Tôi bỏ nhà ra đi. Tôi chán ghét thế gian, chán ghét mọi người. Tôi làm kẻ mua vui cho thiên hạ. Tôi muốn đùa cợt thế nhân. Tôi phát triển mọi sinh hoạt tội lỗi của mình. việc gì tôi cũng làm được, miễn có tiền. Tôn giả đã biết tại sao tôi đến đây khiêu khích ngài. May mà tôn giả có đại thần lực. Bây giờ không biết tôi phải sám hối như thế nào. Một Kiền Liên nghe Liên Hoa Sắc kể hết sự tình, không hề khởi tâm khinh khi. Trái lại, tôn giả biết trong tâm Liên Hoa Sắc rất chân thành, rất lương thiện. Ngài dùng lời từ hòa đến gần bên an ủi. Liên Hoa Sắc, thân thế của cô thật đáng thương. Cô nên theo lời dạy của Đức Phật mà sửa đổi. Thời tiết nhân duyên đã đến. Cô hãy theo tôi ra mắt Phật. Liên Hoa Sắc rất mừng rỡ. Sở dĩ cô được cứu độ, chuyển họa thành phước đều nhờ sức thần thông, phương tiện thiện xảo của Mục Kiền Liên.